6. Bất vấn tăng giới, ngoại giải tội giới. Giới không hỏi chư tăng mà giải tội bên ngoài giới. 6.1. Giới tướng, văn giới.
Âm, giá tội, đại thừa đồng học. Nhược tỳ kheo ni, tri tỳ kheo ni vị tăng sở cử, như pháp, như thật, như Phật sở giáo, bất tùy tùng, vị sám hối. Tăng vị giữ tác cộng trụ yết ma, vị ái cố, bất vấn tăng, tăng bất ước sắc. Xuất giới ngoại, tác yết ma, giữ giải tội. Thị tỳ kheo ni, phạm sơ pháp ưng xả tăng già bà thi sa. Nghĩa, thuộc về giá tội, đại thừa đồng học. Nếu tỳ kheo ni biết tỳ kheo ni khác bị chúng tăng đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy mà cử tội, nhưng không thuận tùng, không sám hối, tăng chưa làm pháp yết ma cho ở chung. Vì có tâm thương, không thưa hỏi chúng tăng cũng không dạy bảo, tự ý ra ngoài giới, làm pháp yết ma giải tội cho tỳ kheo ni bị tăng cử. Tỳ kheo ni này phạm tội tăng già bà thi sa lần đầu, nên từ bỏ hẳn.
6.2. Duyên khởi. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngự ở trong vườn Kỳ Thọ cấp Cô Độc, nước Xá Vệ. Khi ấy có úy thứ tỳ kheo ni bị chúng tăng làm pháp yết ma cử tội. Chúng tăng đúng như pháp, như luật, như lời Phật dạy. Nhưng cô không thuận tùng, không chịu sám hối. Tăng chưa làm pháp yết ma cộng trụ cho tỳ kheo ni ấy. Bấy giờ, bà Thổ La Nang Đà tỳ kheo ni, vì thương úy thứ nên không bạch với ni tăng, tự tiện ra ngoài giới, làm pháp yết ma giải tội cho úy thứ tỳ kheo ni. Quý tỳ kheo ni biết chuyện, trong số đó có những vị thiểu dục tri túc, liền quở trách bà Thổ La Nang Đà, rồi đem việc đó bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Phật. Đức Thế Tôn cho tập hợp tăng, rồi dùng các phương tiện quở trách bà Thổ La Nang Đà tỳ kheo ni và kiết lập giới này. 6.3. Cụ duyên. Hội đủ năm duyên thì phạm giới này. Đối tượng là tỳ kheo ni bị chúng tăng cử tội, chưa làm pháp yết ma cộng trụ cho tỳ kheo ni ấy. Biết rõ, tự tiện ở ngoài giới làm pháp yết ma giải tội cho tỳ kheo ni phạm tội. 3 lần yết ma xong. 6.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni, ý nghĩa danh từ này đã giải thích ở trước. Trì tỳ kheo ni vị tăng sở cử. Tăng, danh từ này đã giải thích ở trước. Trì là tự mình biết hoặc là do người khác nói mà biết tỳ kheo ni ấy có những hạnh bất thiện, đã bị chúng tăng cử tội, tức là bị chúng tăng bạch tứ yết ma cử tội. Như pháp, như luật, như Phật sở giáo, nghĩa là căn cứ y theo pháp, theo luật, chúng tăng hòa hợp đúng theo pháp mà cử tội. Nếu tỳ kheo ni có những hạnh bất thiện, phạm nhiều ác hạnh, thì chúng tăng cần phải y theo pháp của Đức Phật đã dạy mà làm pháp yết ma bất kiến tội cho tỳ kheo ni ấy. Bất tùy tùng vị sám hối, tăng vị giữ tác cộng trụ yết ma. Bất tùy tùng nghĩa là không tuân hành giới pháp nghiêm trị của Đức Phật đã chế lập, không sám hối, có tội mà không chịu đối với những vị thanh tịnh phát lồ, nên bị chư tăng cử tội, làm pháp yết ma xả trí. Nhưng tỳ kheo ni này vẫn còn giữ tâm tức giận, đối với tăng không sinh lòng cung kính, không thuận tùng, tâm chưa điều phục, cũng chưa sám hối. Nếu tỳ kheo ni phạm tội chịu sám hối, thì phải khất cầu chúng tăng làm pháp yết ma giải tội và làm pháp yết ma cộng trụ cho. Nếu tỳ kheo ni đó chưa sám hối, thì chúng tăng không làm pháp yết ma giải tội và yết ma cộng trụ cho cô. Vị ái cố, bất vấn tăng, tăng bất ước sắc. vị ái, nghĩa là nếu có tỳ kheo ni cùng với vị tỳ kheo ni bị cử tội, là người trong thân quyến hoặc là quyến thuộc trong chánh pháp hoặc là bạn đồng học mà có tâm thiên ái nặng tình cảm với nhau. Ước nghĩa là chốt lại, nghĩa là chúng tăng dự định thời gian tổ chức phiên họp. Chữ sắc là giới sắc. Nếu tỳ kheo ni bị cử tội mà chưa hạ lời cầu xin chúng tăng cho mình sám hối, chúng tăng chưa ấn định thời gian họp làm sắc pháp giới, chưa làm pháp giải tội cho tỳ kheo ni ấy. Xuất giới ngoại, vân vân, tăng già bà thi sa, nghĩa là làm pháp yết ma cử tội và làm pháp yết ma cộng trụ trước chúng tăng trong đại giới. Trái lại, nếu ra ngoài giới tác pháp và giải tội, đều là việc làm trái với chúng tăng và chánh pháp vậy. Ra ngoài giới làm pháp yết ma giải tội cho tỳ kheo ni bị cử tội, có những trường hợp. Nếu ba lần làm pháp yết ma xong thì phạm tội tăng già bà thi sa. Hai lần yết ma xong phạm tội thâu lăng giá. Một lần tác bạch, một lần làm pháp yết ma xong thì phạm hai tội thâu lăng giá. Một lần tác bạch xong phạm một tội thâu lăng giá. Nếu tác bạch chưa xong thì phạm tội đột kiết la. Khi chưa tác bạch mà chúng tăng tập hợp, nhóm họp đủ số thì phạm tội đột kiết la. 6.5 Kiềm chế. Trường hợp đối với tỳ kheo thì phạm tội đột kiết la, ba chúng kia cũng phạm tội đột kiết la. 6.6 Khai duyên. Những trường hợp không phạm là có bạch với chúng tăng hoặc là được chúng tăng ước sắc, hoặc là người phạm tội hạ lời cầu xin sám hối, hoặc là đối với vị tỳ kheo ni bị cử tội, chúng tăng có tâm sân hận, không chịu giải tội, mà giải thì không phạm, hoặc là chúng tăng trước đó đã làm pháp yết ma cho người bị cử tội, rồi chúng tăng đó dời đi nơi khác, hoặc chết, hoặc đi xa, hoặc hoàn tục, hoặc bị giặc bắt đem đi, hoặc bị nước cuốn trôi. Những tỳ kheo ni làm pháp giải tội cho tỳ kheo ni bị cử tội thì không phạm. 6.7 Tập giải. Người khác phạm tội không chịu phát lồ cầu xin sám hối, mà vì người ấy ra ngoài giới giải tội, tức là ủng hộ cho người phạm tội, tăng thêm tâm cống cao ngã mạn cho họ, cuốn lấy tội lỗi cho nhau, không phải là bản lành vậy. Trái lại, nếu như có thể khuyến hóa người kia đúng như pháp cầu ai sám hối cho được thanh tịnh, thì mới gọi là người dũng kiện, mới đúng là bậc thiện hữu, dẫn dắt cho nhau thì không phạm tội. Trong kinh Địa Tạng Thập Luận, quyển 7 thuyết minh, Đức Phật dạy có hai hạng người được gọi là không phạm. Một là bản tính chuyên tinh, từ xưa đến nay không hề phạm tội. Hai là phạm tội nhưng hết lòng hổ thẹn, phát lồ cầu ai sám hối. Hai hạng người như thế ở trong chánh pháp của ta được gọi là người dũng kiện thanh tịnh.